thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Đêm nay, mời quý vị cùng làm quen với Celia Trần đến từ Melbourne, một cô gái cho rằng bí quyết để sống hết mình và thành công không gì khác hơn là tình người. Đầu tiên thì mời quý vị hãy cùng chúc mừng cho Celia bởi vì ngày Quốc khánh Úc vừa qua, bạn được vinh dự nhận tặng thưởng Youth Leader of the Year, lãnh đạo trẻ xuất sắc của năm do Hội đồng thành phố Maribyrnong trao tặng.
Hi, chào chị Trân. Thì em cũng rất là bất ngờ khi được nhận cái thư mời em đi ăn sáng Australia Day, tại vì em không biết là em sẽ được nhận cái giải thưởng này. Và tại vì em cũng rất sau khi em nhận em cũng rất là vui, tại vì cái giải thưởng này là rất là được quý và chỉ có một người được nhận thôi, nên em nghĩ đây là cũng là một danh dự cho giới trẻ Việt Nam của Úc này.
Và khi được nghe tên mình được xướng lên và nhận cái vinh dự này thì người đầu tiên hoặc là chuyện đầu tiên mà Celia nghĩ đến ở trong đầu mình là ai, là cái gì?
Dạ, em suy nghĩ tới mẹ em, tại vì mẹ em đang bệnh nên không có đi với em được. Nên em suy nghĩ là em thắng cái giải thưởng này do mẹ em, do lời nói của mẹ em khuyên em lúc nào cũng đáng giúp xã hội và giúp người cần thiết. Nên cái giải thưởng này em rất là suy nghĩ tới mẹ em.
Thiệt là một cô gái ngoan ha. Và khi mà đi về nhà ngày Quốc khánh Úc đó rồi nói cho mẹ biết là Celia được nhận giải thưởng này của Hội đồng thành phố Maribyrnong á, thì thái độ rồi biểu hiện của mẹ của Celia như thế nào?
Thì mẹ em rất là vui, em thấy mẹ cũng sắp khóc luôn mà tại vì mẹ biết là mẹ lúc nào cũng khen em và biết là em rất ráng giúp việc mà không có gọi là expect, là không có
không có
muốn
mong
cái gì.
là người ta phải đền đáp đó phải không?
Dạ, dạ đúng. Nên khi nào mà em được nhận cái giải thưởng hay gì, mẹ lúc nào cũng nói là em làm việc hay mà nhưng đừng nhắc em là nhưng đừng có làm việc do để làm giải thưởng không. Dạ, lúc nào cũng nhắc em vui mà cũng nhắc em là mỗi ngày là phải làm việc. Tại vì mình muốn làm gì, không phải là mình muốn người ta khen mình hoặc là gì.
Và Trinh cũng được biết là một trong hai công việc chính thức hiện giờ mà Celia đang làm đó là public speaker, tức là phát ngôn nhân cho chương trình South Out của Center for Multicultural Youth, trung tâm thanh thiếu niên đa văn hóa ở Melbourne. Thì Celia có thể chia sẻ một chút với lại thính giả về công việc của một phát ngôn nhân là như thế nào không?
Thì công việc này cũng hơi khác, tại vì hình như trong cộng đồng người Việt không có nhiều người làm việc public speaker, nhất là trong giới trẻ này. Trong công việc này thì em được cái cơ hội để đi tham dự và mời đến những nơi nói chuyện với cộng đồng hay công chúng về những điều mà giới trẻ đang trải ra, hoặc là những cái cộng đồng mà muốn hiểu biết thêm về giới trẻ đa văn hóa, em được mời tới để nói chuyện về những cái vấn đề này.
Rồi một công việc khác của Celia đang làm cũng liên quan đến thanh thiếu niên là điều hợp viên trong chương trình yểm trợ ở Asylum Seekers Resource Center, là trung tâm tài nguyên di dân ở Melbourne. Thì suốt ngày làm việc với lại thanh thiếu niên, với những người trẻ như vậy, thì Celia tìm thấy cho mình niềm vui là ở đâu khi mà làm việc với lại những thanh thiếu niên đó?
Em cũng lớn lên cũng rất thích làm việc với các bạn trẻ, tại vì em hiểu biết những cái vấn đề mà người trẻ đang trải ra. Về cái gì mà em thích nhất trong công việc này là em có thể giúp đỡ những người mà cần thiết nhất trong xã hội bây giờ. Trong nhóm thuyền nhân cũng có rất nhiều thuyền nhân Việt Nam cũng có cũng đã trải ra những cái việc tị nạn của giống như ba mẹ em đã trải qua, nên em thấy là em vui là để có thể cơ hội để giúp đỡ những người cần thiết.
Và khi mà tiếp xúc nhiều với lại thanh thiếu niên, với lại những người trẻ tuổi như vậy, thì có điều gì từ các bạn khiến cho Celia phải suy nghĩ, phải trăn trở không?
Thì cũng có Tuy tại vì tạm thời thì chính phủ đang cư xử những người thì nhân hơi hơi tệ, nên em cũng rất là suy nghĩ tại sao những người thượng nhân hiện nay không có được giúp đỡ như những thượng nhân 40 năm về trước giống người Việt mình, nên em cũng có suy nghĩ qua qua lại hoài tại sao những người thượng nhân tị nạn ngày nay không được cái thực tình thương như những người Việt đã trải qua 40 năm hồi trước.
Quý thính giả đang nghe chuyên mục Thế hệ thứ hai, cuộc trò chuyện giữa Trinh Nguyễn và Celia Trần trên SBS Radio. Cảm ơn Celia đã chia sẻ những suy nghĩ và những trăn trở của bạn. Nay nói sang những cái hoạt động liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt tại Victoria, thì Trinh thấy Celia có tham gia chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc năm vừa rồi, 2015,
Dạ
do
đúng.
cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức. Và
Dạ.
sau đó thì Trinh thấy Celia tốt nghiệp, rồi bạn trở thành một tình nguyện viên của chương trình. Thì trong lúc học là bạn đã cùng các bạn khác tổ chức các sự kiện, hoạt động. Rồi bây giờ thì tham gia công việc tổ chức của chính khóa học này cho năm sau, tức là năm nay nè, 2016.
Dạ, dạ đúng, dạ.
Thì Celia có thể chia sẻ những cảm nghĩ của mình từ ngày đầu khi mà đến với cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này cho đến vai trò của Celia ngày hôm nay không?
Dạ, thì cái khóa lãnh đạo hai người gốc trước khi em tham gia thì em cũng rất nôn rồi, tại vì chưa bao giờ từng thấy, là tại vì em cũng rất có làm việc trong xã hội nhiều và tham gia những cái khóa lãnh đạo khác, nhưng em chưa bao giờ có cơ hội được biết thêm về nguồn gốc Việt Nam của em, nên em rất nôn muốn gặp gỡ với người bạn Việt Nam khác để hiểu biết thêm về cái hai nguồn gốc của mình. Nên em cũng đầu tiên là em nôn rồi, sau đó em vô em được gặp gỡ với rất nhiều người bạn mới và tốt. Bây giờ hiện tại cũng là bạn với họ, chia sẻ những cái khó khăn và lo lắng mà của người người Việt trẻ hiện nay với họ thì rất là hay. Và trong trong khi khóa lãnh đạo hai nguồn gốc trong vòng 6 tháng thì em đã học rất nhiều về chính mình em, học học nhiều về lịch sử Việt Nam, học nhiều về cái cách để thêm cái khả năng và kỹ năng của em về lãnh đạo và cách là giúp xã hội thêm, về cách để giúp cộng đồng thêm. Nên em rất học, có rất nhiều là em học nên em không không có thể nói trong vòng 2 phút được, tại vì trong 6 tháng em học rất nhiều, nên em cũng trong trong cái đầu óc em có nhiều những cái gì mà em đang học rồi con còn đang đang học thêm nữa. Tại vì chị Phần Vĩ mỗi ngày chị cũng hướng dẫn các em mà đã ra trường ra ra khóa lãnh đạo, lúc nào cũng giúp các em về những cái câu hỏi mà em cần hỏi. Bây giờ thì em cũng đang giúp khóa lãnh đạo, em có cơ hội để hướng dẫn những thành viên mới trong 2016, nên em cũng có dịp giúp đỡ các bạn mà năm
Nếu
mới.
nếu mà nói đến sự trưởng thành á, hoặc là sự khác biệt giữa trước và sau khi tham gia cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này đó, thì Celia sẽ nói như thế nào?
Chắc em nói là tại em trưởng thành rất nhiều, em con người em thấy là em có thêm cái confidence, có
Cái tự tin hả?
cái tự tin là em là phụ nữ Việt Nam, em có thể ra xã hội làm việc tốt hơn, làm việc nhiều hơn, tại vì phụ nữ Việt Nam cũng rất quan trọng trong xã hội, nên em thấy là cũng có rất nhiều phụ nữ khác đang làm việc giống em, nên em cũng thấy là cái tự tự tin của em nó cao hơn.
Rồi, thì quay trở lại danh hiệu và tặng thưởng mà Celia vừa nhận ngày Quốc khánh Úc vừa rồi, thì giải thưởng tên là Youth Leader of the Year. Thì theo bạn suy đoán thì đâu là lý do khiến cho hội đồng thành phố Maribyrnong trao tặng cho Celia giải thưởng này, đâu là yếu tố lãnh đạo trong tất cả những gì bạn đã và đang làm?
Thì em cũng rất bất ngờ là em được nhận lãnh thưởng này, tại vì mỗi ngày em đi làm gì thiện nguyện thì em chỉ làm cái gì mà em rất thích, em không có suy nghĩ tới lãnh giải thưởng hoặc lãnh hoặc là người khen. Nên em nghĩ là việc thiện nguyện của em cũng rất là nhỏ so đến các chú bác cô bác là đã làm việc thiện nguyện trong xã hội, nên nhiều khi em cũng nghĩ là em chắc may mắn mới được thắng giải thưởng này.
Bạn đã làm rất là nhiều rồi, thấy cái CV của bạn là quá trời công việc tình nguyện luôn. Nhưng mà yếu tố lãnh đạo ở đâu trong những gì mà Celia đã làm và đang làm?
Thì em nghĩ cái ý tố lãnh đạo của em thì chắc nằm trong cái những cái khóa lãnh đạo em đã từng tham gia, cũng như cái khóa lãnh đạo mới em mới tham gia khóa lãnh đạo hai nguồn gốc trong 2015, có cơ hội để tập cái khả năng kỹ năng của em về lãnh đạo, nên em có khi em lớn lên em cũng rất thích làm lãnh đạo và thích giúp người, nên em chắc cái giúp muốn giúp người với thích lãnh đạo, hai cái tự nhiên nó chung nhau thì được thành người lãnh đạo tốt, thì em nghĩ vậy thôi.
Rồi, bây giờ nhìn lại quãng đường mà Celia đã đi qua, bạn chọn học về nghiên cứu chính sách ở bậc đại học, sau đó học thạc sĩ chuyên ngành cộng đồng quốc tế, rồi đi làm và vẫn còn rất là nhiều thời gian và tâm sức để làm rất là nhiều công việc tình nguyện và công việc cho cộng đồng như vậy. Thì đâu là bí quyết để làm được nhiều việc như vậy hả Celia?
Thì em nghĩ là bí quyết của em chắc là em tình là tình người, em rất là lo tới xã hội, vì lúc nào em cũng tìm mà kiếm cái cách để trả ơn lại cho nước Úc. Gì khi lớn lên em cũng đã được khuyên từ ba mẹ nói là nước Úc đã trả cho gia đình mình cơ hội để cuộc sống mới, nên em rất lúc nào cũng kiếm cái việc để trả lời cho xã hội, tại vì đó là đời sống mình muốn, mình được ơn thì mình phải trả lời.
Rồi, thì dự định sắp tới của Celia là gì? Rồi Celia có một kế hoạch 1 năm, 2 năm hay là 5 năm phía trước không?
Thì tạm thời thì em không có biết gì mấy, tại vì mỗi ngày mỗi khác, nên mỗi ngày em thấy là cơ hội để xây dựng cho tương lai của em, nên tạm thời em không có any plans, em có không có biết gì mấy.
Dạ, hả? Có nghĩa là Celia chọn là sống hết mình mỗi ngày, làm việc hết sức mỗi ngày.
Dạ, đúng rồi chị. Mỗi ngày là em tự coi đó thôi, em không có muốn nghĩ về mấy về tương lai.
Rồi, xin chúc cho mỗi ngày Celia đều tìm được niềm vui trong công việc của bạn làm.
Dạ, cảm ơn chị Trinh.
SBS
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 Radio.